Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong phiên họp toàn thể lần thứ 5 vào ngày 13 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Pháp luật Hội đã quyết định hoãn dự luật về lập hội theo đề nghị của chính phủ. Vào tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho Bộ trưởng Tư pháp chuẩn bị báo cáo của chính phủ để giải trình lý do tại sao chính phủ chưa trình Quốc hội dự luật này. Chưa biết chính phủ sẽ giải thích như thế nào, nhưng quyết định này đã một lần nữa gặp phản ứng bực tức từ một số đại biểu Quốc hội, bởi vì kỳ trước, chính phủ đã nói là họ cần thời gian để hoàn thiện đạo luật, thế mà kỳ họp này vẫn chưa làm. Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu soạn thảo dự luật về lập hội ngay từ đầu thập niên 1990. Dự luật này đã được đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội từ cách đây 10 năm, nhưng lần nào cũng bị xếp vào ngăn kéo. Vậy, những lý do nào khiến cho quyền căn bản đó của người dân tiếp tục bị treo như vậy? Sau đây, mời quý vị nghe ý kiến của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc để nói về dự luật về lập hội mà trên nguyên tắc sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp này, nhưng mà rốt cuộc thì chính phủ đã quyết định hoãn việc trình và xem xét thông qua. Trước khi nói về những lý do thì xin ông nhắc lại là dự luật về lập hội đã được đưa ra từ lúc nào?
Thực ra cái luật lập hội thì được đưa ra từ khá lâu rồi, nếu tôi nhớ không nhầm là đến 12 là dự thảo rồi. Cho đến những kỳ họp cuối cùng của cái nhiệm kỳ trước ấy, thì gần như nó đã hoàn tất rồi. Và mọi người đều nghĩ rằng là nó sẽ được thông qua. Bởi vì nó thể hiện cả cái nhu cầu của đời sống. Và hơn nữa là sau khi Hiến pháp năm 2013 được thông qua, thì một trong những ưu tiên của Quốc hội là cố gắng giải quyết tất cả những vấn đề cơ bản nhất. Trong đó có những quyền cơ bản. Thì phải nói là có hai cái dự luật mà người dân quan tâm nhất. Tức là dự luật về lập hội và dự luật về biểu tình. Thì nếu ai theo dõi kỹ thì có thể nói là tất cả cái ý chí của Quốc hội, kể cả của chính phủ nữa. Tôi nhớ hồi đó là Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cũng đã nói rất công khai là rất ủng hộ và để sớm có cái luật này, trong đó có luật biểu tình. Thế nhưng mà rõ ràng là sau đó thì người ta cảm thấy được cái việc trình có trắc trở. Và cho đến kỳ họp này thì phải nói là trước mỗi kỳ họp bao giờ cũng có cái việc bàn về cái chương trình lập pháp. Thì một lần nữa không thấy người ta đề cập tới hai cái dự luật này. Thì ngay cái tổ thảo luận của tôi ấy, nhiều người cũng thắc mắc. Nhưng mà cách làm luật của Việt Nam bây giờ vẫn tùy thuộc vào cái cơ quan chỉnh dự luật. Và cơ quan chỉnh luật bây giờ thì vẫn là về phía chính phủ. Cho nên có phần nào bị động. Rất khó có giải thích là vì sao mà chưa thông qua. Chỉ có điều là ai cũng cảm nhận rằng cái luật này nó rất là nhạy cảm. Nhạy cảm là một cái thuật ngữ mà ở Việt Nam hay nhắc đến những cái luật mà nó liên quan đến những vấn đề mà nó tác động vào cái đời sống nó mạnh mẽ. Nhất là những vấn đề như là xây dựng cái hệ thống hội dân sự, mặc dù là Việt Nam tránh dùng cái hội dân sự. Mà tôi đề cập nhiều những cái hội mà luật quy định ấy, thì cho đến bây giờ chưa hầu như vẫn được chưa thông qua.
Cái điểm nhạy cảm như ông vừa nói phải chăng là vì chính quyền vẫn sợ rằng nếu mà cho tổ chức lập hội một cách tự do thì dần dần những cái hội này có thể biến thành những cái tổ chức chính trị đe dọa đến độc quyền lãnh đạo của đảng à?
Tôi nghĩ phải có thể một góc độ nào nhìn là như vậy. Bởi vì thực ra nếu cái luật hội nó tạo trong cái môi trường về lập pháp để cho mọi người có thể là tập hợp nhau lại ở những cái mục tiêu khác nhau. Có những mục tiêu rất là dân sự bình thường như là vấn đề từ thiện, vấn đề nghề nghiệp, vân vân. Nhưng cũng có thể là có những cái hội mà nó có nhiều cái yếu tố mà nó gần với những cái vấn đề chính trị nhạy cảm. Và nhất là ở đây cái yếu tố mà khiến cho cách đây hơn năm thì luật phải chứng lại, tính là cái việc đưa ra cái mối quan hệ giữa các cái tổ chức hội này với cái nguồn lực của nước ngoài. Và đấy chính là cái yếu tố mà khiến cho người ta đều nhất trí là tạm dừng lại. Bởi vì tôi nhớ là cái dự thảo nó sẽ xuất hiện một cái mệnh đề, tức là không cho các cái hội có thể có những mối quan hệ quốc tế, đặc biệt là nhận những cái nguồn tài trợ quốc tế. Thì đương nhiên là trong cái giải thích thì người ta cũng có thể nói đến một số cái hội đúng là mang tính nhạy cảm, rằng cái yếu tố quốc tế có thể tạo ra những cái nguồn lực để có những cái hoạt động nó nằm ngoài cái mong muốn của nhà nước. Thế nhưng mà có những hội mà đương nhiên không thể không có cái mối liên hệ quốc tế được. Thí dụ hội Hồng Lục Tự chẳng hạn, thí dụ như những cái hội mà nghề nghiệp hoặc là những cái hội từ thiện chẳng hạn. Thì vì thế cho nên là nếu thông qua cái luật theo cái phương án dự thảo ấy thì rõ ràng là đã triệt tiêu được một trong những yếu tố là đã trở thành một cái truyền thống rồi của nhiều cái hội. Cho nên lúc đó là gần như tất cả mọi người đều nhất trí là không thể thông qua được văn bản ấy. Thế ai cũng hy vọng rằng là nó sẽ được điều chỉnh lại. Nhưng mà rất tiếc là cho đến bây giờ là hầu như là không thấy có một cái việc trình ra một cái luật sau khi điều chỉnh cái yếu tố ấy. Mặc dù là trong cái chương trình của những cái họp cuối cùng của hội khóa 13 thì đều đặt vấn đề là nó sẽ được thông qua trong một cái thời gian sớm nhất sau khi điều chỉnh. Đó là cái điều băn khoăn của nhiều đại biểu quốc hội lần này.
Vâng, thưa ông Dương Trung Quốc, thì trong những cái lần thảo luận trước về dự luật về lập hội thì mọi người cũng có tranh cãi nhiều về cái người ta vẫn thường chỉ trích, đó là cái cơ chế xin cho. Ở các nước khác chẳng hạn như Pháp thì khi mà chúng ta lập quốc hội thì chúng ta chỉ cần đăng ký và được đăng lên công báo. Ở Việt Nam thì trong dự luật có lẽ chưa có đạt đến mức đó, tức là vẫn có cái kiểu như là phải xin phép, phải đợi nhà nước cho phép rồi mới được thành lập.
Vâng. Thường thường thì những cái hội nghề nghiệp, ví dụ như tôi là trong hội khoa học lịch sử Việt Nam chẳng hạn, thì luôn luôn là được nằm trong một cái hệ thống. Ví dụ như là hội khoa học lịch sử Việt Nam nằm trong cái hệ thống của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Thì thường thường chúng ta hay gặp mà cái vướng mắc nhất chính là cái vấn đề điều lệ và đặc biệt là vấn đề nhân sự. Đây là cái yếu tố mà nhà nước rất là quan tâm. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Là bởi vì một cái hội có thể nó có cái khả năng tập hợp lực lượng, và nếu như là cái hội mà không tuân thủ những cái yếu tố mà không phương hại đến cái lợi ích quốc gia thì nó không nói làm gì. Nhưng người ta là rất là quan tâm đến cái yếu tố có thể đi nằm ra ngoài cái tầm kiểm soát của nhà nước. Vì thế mà có thể nói đấy là những cái rào cản về mặt thủ tục mà nó dẫn đến cái khái niệm ta gọi là xin cho.
Song song với luật về lập hội thì có luật về biểu tình, thì như ông có nói lúc nãy là chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi còn tại chức cũng đã tỏ ý mong muốn là cái dự luật này sớm được thông qua. Thế thì vì sao cho tới nay là luật này vẫn chưa được trình quốc hội, mặc dù chúng ta thấy là ở Việt Nam thì ngày càng xảy ra những cái cuộc tập hợp, những cái cuộc biểu tình, chẳng hạn như trong cái vụ Formosa vừa qua.
Vấn đề thông qua biểu tình thì cũng đặt ra từ lâu trên một tinh thần đồng thuận rất cao. Nó được nêu lên từ trong hiến pháp đầu tiên năm 46 và thực ra trên đến năm 59 những vấn đề đó thì luật hiến pháp vẫn được để một cách rất là minh bạch. Tuy nhiên là người cũng cái thời kỳ chiến tranh sẽ diễn ra thì cái môi trường ấy rõ ràng nó có những cái yếu tố mà chưa thể thông qua được thành một cái đạo luật. Thời kỳ gần đây thì người ta càng thấy cái đó là cái nhu cầu. Và chính cái hiện tượng mà lâu nay xuất hiện càng ngày càng nhiều ấy, về cái việc người dân muốn bày tỏ quan điểm của mình ấy, thì càng thấy là cái việc làm này là cần thiết. Bởi vì là dẫu sao nếu có luật thì những cái hành vi của người dân nó phải tuân thủ những cái quy định, tạo ra những cái hành lang pháp lý để cho nhà nước vừa kiểm soát được mà vừa bảo đảm cái quyền của người dân được bày tỏ quan điểm của mình. Việt Nam lâu nay thì vẫn đặt cái quan hệ là tuân phục nhiều hơn là cái vấn đề tôn trọng cái quyền của người dân. Cho nên người ta lưỡng lự, người ta e ngại. Ngay cả trong quốc hội cũng như trong đời sống thì người ta càng ngày càng thấy cần thiết phải có một cái luật điều chỉnh cái lĩnh vực này. Và ai cũng nhận thức rằng luật điều chỉnh này nó chính là một công cụ quản lý của nhà nước. Nhưng mà hình như người ta nhất là luật của Việt Nam thì phần lớn là do cơ quan hành pháp thực hiện. Cho nên cái trải nghiệm của họ có lẽ họ nhìn ở góc độ tiêu cực nhiều hơn là góc độ tích cực của nó. Nên luôn luôn quan niệm là đã là biểu tình là có một hành vi gì nó đi ngược lại cái lợi ích của nhà nước chăng. Cái cách suy nghĩ ấy có thể nó là một nguyên nhân khiến cho người ta lưỡng lự e ngại, nhất là trong cái bối cảnh mà đất nước cũng trải qua rất nhiều trải nghiệm mà người dân đang càng ngày càng muốn bày tỏ quan điểm của mình. Khi thảo luận với thế này thì ai cũng nói đến cái chuyện luật biểu tình nó khá phổ biến ở nhiều quốc gia rồi, thì người ta thấy là một công cụ rất lợi hại của cái nhà nước có thể điều chỉnh được những cái hành vi của người dân một cách có trật tự và một cách nằm trong cái sự kiểm soát. Thế nhưng mà dẫu sao nữa là nó quá mới Việt Nam, và nếu chúng ta nhìn lại cái trải nghiệm lịch sử thì ta thấy phần lớn những cái biểu tình trước đó, trước trong lịch sử thì là cái sự chống đối với cái chính quyền. Ví dụ như thời kỳ Pháp thuộc chẳng hạn, hay cái thời kỳ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn, biểu tình phần lớn là mang nặng cái yếu tố chính trị. Và có lẽ cái trải nghiệm mới khiến cho nhà nước chưa đủ cái tự tin trong cái việc chấp nhận một cái hiện tượng biểu tình, mặc dù nó đang làm cái hiện thực trước mắt. Vì tôi nghĩ rằng là chắc cái xu thế thì chị cũng không thể cưỡng lại được. Vấn đề còn lại là quá trình nhận thức, và khi nào nhà nước cảm thấy rằng cái chuyện đó không thể cưỡng lại được và cảm thấy tương đối kiểm soát được ấy. Vấn đề còn lại là vấn đề là cái áp lực của xã hội, và kể cả tôi nghĩ trong đại biểu quốc hội đấy. Cái ý kiến phát biểu về vấn đề là tại sao mà luật biểu tình vẫn chưa đưa ra được quốc hội thì cũng là một cái yếu tố mà khá phổ biến ở trong quốc hội hiện nay.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để nói về vấn đề dự luật về lập hội và luật biểu tình ở Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn anh.